Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lanh mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ, đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây chị em mà còn nhớ cái câu chuyện cô bé lọ lem không? Biết chuyện cô bé lọ lem không? Biết không? Biết không? Ê, để có nói thì coi cô bé lọ lem như nào kể mọi người nghe. Tôi nói sao, tôi nhớ sao tôi kể vậy. Ơ, ừ, cô bé lem sao? Đứng lên. Rồi, sao?
Dạ thưa cha, con chỉ nhớ cô bé lọ lem nghèo khổ thôi.
Lọ lem nghèo khổ rồi sao nữa?
Con chỉ nhớ mới nghèo khổ thôi.
Phải đâu, nhớ được mỗi con nghèo khổ rồi. Ừ, cuộc đời của con không nhớ được cái gì hay hơn, con chỉ nhớ mỗi nghèo khổ thôi. Thường thì chúng ta lại cứ có cái tật như vậy, là mình chỉ nhớ cái gì nghèo khổ mà không nhớ cái gì, không nhớ cái gì hạnh phúc sung sướng, có thèm nhớ đâu, ta cứ thích khổ thì như vậy. Cho nên là chỉ nhớ được cái gì là nghèo khổ, không nhớ được cái gì khác. À, nhớ được cái gì không? Hả? Hả? Ta chỉ nhớ được cái gì nghèo khổ thôi, mà không nhớ được cái gì sung sướng, không nhớ được cái gì hạnh phúc. Cho nên suốt đời mình cứ nghèo, cứ khổ hoài, phải không? Tại vì mình là người Kitô hữu, là người Công giáo, là người con của Chúa, mà dường như chúng ta cứ mở miệng ra là than nghèo, than khổ, than đói, than vãn, than thở, than thân, than than gì nữa hả? Than gì nữa? Tham ăn không phải, tham chứ không phải tham. Bảo ơi, khổ quá. Ít khi mà mình cảm thấy là cuộc đời của người Kitô hữu và là người con của Chúa, mình cảm thấy được hạnh phúc, cảm thấy được sung sướng. Mà có khi được hạnh phúc, được sung sướng thì ta lại quên mất mà tạ ơn Chúa. Ta cũng không nghĩ rằng đó là ân huệ mà Chúa ban. Nhưng mà cứ gặp cái gì buồn, cái gì lo, cái gì đau, cái gì bệnh là ta bắt đầu ta than. Cho nên cái câu chuyện cô bé lọ lem có đoạn kết đó rất hay như vậy. Không nhớ cái đoạn kết, nhớ được mỗi cô bé lọ lem là cô ấy nghèo khổ. Chúng ta là những người con cái của Chúa, mình không thấy được cái hạnh phúc mình là người con của Chúa, mà chỉ thấy mỗi cái là con đang nghèo, con đang khổ, con đang đau, con đang bệnh, cứ vậy thôi. Nào, còn ai nhớ được một tí về về cô bé lọ lem đoạn kết như thế nào không? Còn nhớ được gì không? Hả? Còn nhớ được gì không? Nhớ được gì không? Hả? Nhớ được gì không? Hả? À, nhớ được cái gì? À, nó.
Dạ, lấy được hoàng tử và sống cuộc sống sung sướng ạ.
Con.
Dạ, lấy được hoàng tử ạ và sống cuộc sống sung sướng.
À, cho người ta phát tay thưa anh chị em. là cô bé lọ lem ấy, một ngày kia cô ấy được một hoàng tử đến, và người hoàng tử ấy đã đưa cô bé lọ lem ấy về cung điện. Thay vì sống ở chốn hoang dã, thay vì sống ở nơi vùng sâu vùng xa, thì người hoàng tử ấy đã đến gặp cô bé lọ lem, yêu thương và thấy thương cái thân phận của cái cô này nghèo khổ. Là thích nghèo khổ. Cứ nghèo khổ là thích. Thích nghèo khổ xong rồi còn cứ than mình phải quên cái nghèo khổ đi, phải nghĩ đến cái sung sướng, những cái hạnh phúc, thì cái cuộc sống mình mới có hy vọng và mới gọi là con cái của lòng thương xót Chúa. Mình tin vào lòng thương xót Chúa phải nghĩ đến một cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái hy vọng, một cái tương lai sáng đẹp tươi vui. Thế thì cái hoàng tử đến và đưa cô bé lọ lem về cung, bắt đầu cho tắm rửa, rồi thay quần thay áo, rồi bắt đầu sửa soạn cho từ một cô bé lọ lem bây giờ trở thành một gì, công chúa, phải không? Rồi nếu mà hoàng tử lên làm vua thì trở thành hoàng hậu. Anh chị em thấy đó là chuyện gì? Chuyện cổ tích phải không? Chuyện thần tiên phải không? Chuyện cổ tích bây giờ có thật không? Có không? Chuyện cổ tích bây giờ có thật không? Nghe hả? Bắt đầu hoang mang này rồi, cũng muốn thật lắm nhưng mà không biết nó có thật hay không. Muốn thật lắm mà không biết có thật hay không. Chuyện cổ tích ấy bây giờ nó trở thành sự thật. Vì mỗi một người chúng ta, tôi, ông, bà, anh, chị em, chúng ta đều là những cô bé lọ lem. Là những cô bé lọ lem. Mình là thân phận tội lỗi, thân phận yếu đuối. Mình là những người đáng lẽ bỏ đi rồi. Bởi tội của ai? Tội của ai? Tội của ai mà mình mất nước thiên đàng? Ông tổ của chúng ta là Adam và Eva. Adam và Eva là người mà được Thiên Chúa dựng nên, là những con người được Thiên Chúa dựng lên để được hưởng hạnh phúc với Chúa ở nước thiên đàng. Nhưng mà Adam, Eva đã nghe lời ai? Ma quỷ. Lời đường mật của ma quỷ nó cám dỗ, và Adam, Eva đã không chống trả lại được cái cơn cám dỗ ấy và nghe theo lời của ma quỷ. Làm cái công việc gì thưa anh chị em? Làm công việc gì? Adam, Eva phạm tội gì? Tội gì? Không ơn lời. Chúa nói sao?
Chúa nói là không cây các loại trái cây được ăn, nhưng mà trừ một cái cây đó là không ăn, không vâng lời Chúa mới ăn phạm tội.
Và ma quỷ đã cám dỗ sao?
Ma quỷ cám dỗ là nói là ăn cái trái cấm này là sẽ biết mọi chuyện như Thiên Chúa.
Là nó cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm đó đi, vì Chúa là nói rằng khi nào mà ông bà ăn trái cấm đó là ông bà sẽ bằng Thiên Chúa, cho nên là ông bà Chúa mới cấm là không được ăn. Thôi cứ sơi đi, cái trái cấm đó nó phải là nó ngon nó ngọt, như là ta tưởng tượng là trái táo, trái cam, trái lê, trái quýt, trái đào, trái mận, trái ổi gì cả, nhưng mà đó là một cái cách thức để diễn tả cái lòng dạ của con người. Lòng dạ của con người thay vì là nhận Chúa là cha và nghe theo lời của Ngài, thì con người ta lại không nghe lời của Chúa mà nghe lời của ai? Ma quỷ. Không nghe lời của Chúa mà nghe lời của ma quỷ. Cho nên đang là công chúa, đang là hoàng hậu, vì không nghe lời của Thiên Chúa trở thành cô bé. Cô bé tỏ lên trở thành cô bé lọ lem chứ còn gì nữa mà không mắc cỡ, không dám nói. Đang là con của Chúa, đang ở trong vườn địa đàng, mà vì con người ta nghe lời của ma quỷ mà không nghe lời của Chúa, cho nên từ con của Chúa, từ một công chúa, từ một hoàng hậu trở thành cô bé lọ lem là theo lời của ma quỷ, đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng. Và anh chị em nghe lời của Chúa ngày hôm nay trong thư Hebrew nói, anh chị em nghe: thưa anh em, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Phàm nhân là ai? Là người phàm, là chúng ta đây này, là những cô bé lọ lem đây này, là những người đã đánh mất ân nghĩa của Chúa đây. Chúng ta là gì mà Chúa phải nhớ đến? Chúng ta là gì mà Chúa phải bận tâm? Phải không? Cha mẹ sinh nên đứa con của mình mà đứa con đó nó đã phản bội lại cha mẹ, đã bất hiếu với cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, nó vâng lời bạn bè nó đi chơi bời, nó đi lêu lổng, người cha người mẹ còn thương không? Người cha người mẹ còn nhớ không? Còn không? Còn nhớ không? Còn thương không? Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương. Đúng không thưa anh chị em? Thì Thiên Chúa của chúng ta là người cha nhân từ cũng vậy. Thấy con người phạm tội, thấy con người đánh mất ơn nghĩa của Chúa, cho nên đáng lý ra Thiên Chúa loại trừ con người khỏi thiên đàng, khỏi cái hạnh phúc đời đời ấy. Phàm nhân là gì mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Mày đã đi thì cho mày đi luôn, chẳng cần phải nhớ đến cái đứa nó phản bội, chẳng cần phải bận tâm đến cái đứa nó không có hiếu lễ gì cả. Nhưng mà người cha người mẹ còn biết thương con của mình, huống chi là Thiên Chúa. Thánh Kinh nói cho dù cha mẹ có bỏ con cái thì Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Người cha người mẹ nào mà không thương con? Nhưng mà nếu có người cha người mẹ nào mà bỏ con, có không? Có đấy. Ta mới đọc báo đấy, thấy cái ông có bà vợ với ba đứa con, rồi ông thì suốt ngày đánh vợ và đánh con. Người ta đến người ta can ngăn thì ông đóng cửa lại, ông đánh không cho la lên để người ta khỏi đến người ta can ngăn. Rồi một bữa kia thì ông ta đi về, và trong cái rẫy của ông ta đó là có đâu bắp hay khoai gì đó để rồi đem về trong nhà, rồi nó bị đánh bị mất. Thì ba chị em ở nhà thấy mất như vậy sợ quá, không dám nói, sợ bố la, sợ mẹ la. Thì ông về ông phát hiện ra mất như vậy, ông ấy tức quá, ông đánh ba đứa. Mà ba đứa nó có tội tình gì đâu, nó bé mà nó ở nhà thì làm sao mà nó canh được trộm, lấy mất. Rồi bà vợ bá vô bá can, ông đánh cả vợ, đánh cả ba đứa con, và một cái đứa bé con gái như là bé 10 tuổi đấy. Thì ông ấy đánh nó và bị chấn thương sọ não, rồi đem đến bệnh viện thì đứa bé nó bị chết. Đứa bé bị chết. Người bố giết đứa con của mình như vậy, thưa anh chị em, chỉ vì một cái rổ khoai hay là bắp ngô gì đó bị mất. Thì có những người cha người mẹ thất nhân ác đức như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng cho dù cha mẹ có bỏ con thì Chúa vẫn không bỏ con đâu. Cho dù con có tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa cũng đi tìm kiếm và cứu chữa cho bằng được. Nên mình mới thấy rằng chúng ta là những cô bé lọ lem, đáng gì mà Chúa phải bận tâm, đáng gì mà Chúa phải nhớ. Chúng ta thường bận tâm hay từng nhớ cái hay hay cái xấu, cái hay là cái xấu. Chứ hay ta thường nhớ đến đứa đẹp hay đứa xấu, ta thường nhớ đến đứa giỏi hay đứa dốt, ta thường quan tâm đứa giàu hay đứa nghèo. Hướng thì ta chỉ nhớ đến cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì giỏi, cái gì giàu thôi, phải không? Ví dụ tôi mà gặp đôi khi cũng biết, cũng nhớ đến đó, tại nhớ bà này vì bà là ân nhân thì nhớ. Còn cái bà bán rong muống này có nhớ không? Thấy không? Ngay cả trong đạo của chúng ta đôi khi chúng tôi cũng phải đấng ngực mà thú nhận tội lỗi của mình là không phải là chưa là mục tử như lòng Chúa mong ước. Người mục tử như lòng Chúa mong ước là phải đi tìm những con chiên gầy, con chiên nghèo, con chiên bệnh tật để mà cứu chữa, để mà băng bó, để mà đưa về. Thì đi tìm con chiên nào? Mập với con chiên gầy, tìm con chiên nào? Mập, gầy thì đó phước. Con chiên giàu với con chiên nghèo tìm con chiên nào? Con chiên đẹp với con chiên xấu tìm con chiên nào? Cứ cái gì đẹp, cái gì giàu, cái gì thơm, cái gì ngon thì ta tìm. Con người chúng ta là như vậy. Anh em chúng tôi cũng là con người, cho nên là cũng có những cái yếu đuối, cái thiếu sót, cái lỗi lầm như vậy. Chỉ có một mình Thiên Chúa là người mục tử nhân lành thôi, Thiên Chúa là người cha nhân lành thôi. Còn trần gian này không có một người lành, dẫu một người cũng không. Nhớ Kinh Thánh là khải cho chúng ta điều đó. Vì vậy mà khi chúng ta là những con người tội lỗi, con những người yếu đuối, lầm lỡ và sai sót như vậy, Chúa vẫn quan tâm, Chúa vẫn nhớ đến. Kinh Thánh nói con người là gì mà Chúa phải bận tâm, phạm nhân là gì mà Chúa phải nhớ đến. Thưa, Chúa thương, Chúa nhớ, Chúa bận tâm, Chúa quan tâm, vì Chúa là người cha nhân lành, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chỉ vì như vậy thôi. Chúng ta nghe Kinh Thánh, lời Chúa nói với chúng ta, Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Chúng ta thấy con người mình sướng chưa? Con người mình hạnh phúc chưa? Con người mình được Chúa ban cho làm chủ muôn loài, bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người. Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Ấy vậy mà con người ta đã chịu chưa? Chưa. Đập tất cả mọi sự dưới chân con người, bắt muôn loài muôn vật phục quyền con người, với điều kiện là con người phải phục quyền. Con người phải phục quyền ai? Trời ơi, lý gì mà không có thuộc, không có nhớ gì hết trơn vậy. Chúa bắt mọi sự phục quyền con người với điều kiện là con người phải phục quyền ai? To lên, con người phải phục quyền ai? Con người phải phục quyền ai? Thiên Chúa. Đó mà không xác tín được điều đó thì ma quỷ nó cám dỗ mất. Mình lại phục quyền của ai? Ma quỷ. Mình lại phục quyền của thế gian, mình lại phục quyền của tiền tài, mình lại phục quyền của danh vọng, mình lại phục quyền của chức tước địa vị. Không, con người ta phải phục quyền
Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã bắt mọi loài, mọi sự, mọi vật phải phục quyền con người rồi, với điều kiện là con người phải phục quyền Thiên Chúa. Nhưng rất tiếc, con người lại để cho ma quỷ nó khống chế. Thay vì phục quyền Thiên Chúa thì con người phục quyền ma quỷ, phục quyền của thế gian, phục quyền tiền bạc, phục quyền tiền tài, phục quyền danh vọng, mà đánh mất nước thiên đàng, đánh mất cái hạnh phúc. Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Bởi vì đã cam chịu tử hình, con người đó chính là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Con người đã đánh mất vinh quang Thiên Chúa ban rồi, đã đánh mất hạnh phúc thiên đàng rồi, nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, cho nên tìm cách mà cứu độ, cứu vớt con người, cứu chuộc lại con người bằng cách là trao ban con một của Ngài là Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đến để mà cam chịu tử hình, đã phải nếm sự chết để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Con người được cứu là nhờ ơn Thiên Chúa, chứ không phải là con người được cứu là nhờ cái khả năng của con người. Không phải con người xứng đáng gì cả. Con người có là gì đâu mà Chúa bận tâm, con người có là gì đâu mà Chúa phải để ý. Nhưng chỉ vì Chúa yêu thương con người, Chúa đã dựng nên con người, và Chúa muốn cho con người phải được hạnh phúc. Và chính vì vậy mà Ngài đã phải ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và con một của Ngài muốn cứu chúng ta thì Ngài phải chấp nhận, cam chịu. Cam chịu gì? Cam chịu gì? Chúa tôi Giêsu Maria, cứ ngờ ngờ hết ra như thế này thì làm sao mình truyền đạo, truyền tin mừng được? Mình phải xác tín mình được Chúa yêu thương như thế nào chứ. Chúa tôi mà cứ như thế này thì làm sao mà người ta thấy rằng mình là những người được Chúa cứu chuộc được? Chúa Giêsu để cứu chúng ta, Ngài phải làm cái gì? Cam chịu. Cam chịu chết thì cam chịu gì nữa hết giờ? Ngài chịu chết để mà cứu chúng ta. Có lẽ vì anh chị mình chưa thấy được cái đó, cho nên như từ đầu tôi nói vậy, là vì mình chưa thấy được rằng Chúa yêu thương mình đến mức độ mà sai chính con một của Ngài đến chịu chết thay cho chúng ta. Trong lúc chúng ta là những loài tội lỗi, trong lúc chúng ta là những loài yếu đuối, trong lúc chúng ta là những người phản bội Chúa như vậy, mà Chúa vẫn cứ yêu thương mà ban chính con một của Ngài đến chịu chết thay cho chúng ta, để cứu độ chúng ta, để cho chúng ta được phúc trở lại làm con của Thiên Chúa. Thấy được cái đó chứ anh chị em, chứ phải sung sướng vì cái đó chứ. Cô bé lọ lem đây nè, mà bây giờ được phục hồi lại làm công chúa, làm hoàng hậu đây nè. Vì mình là con của ma quỷ, bây giờ Chúa giật, Chúa chuộc lại, Chúa tiêu diệt sự chết, tiêu diệt ma quỷ, tiêu diệt Satan. Vì con người không vâng lời Thiên Chúa đánh mất hạnh phúc nước trời, thì Đức Giêsu đến vâng lời Cha của Ngài. Một người không vâng lời thì tất cả phải chết. Con người không vâng lời đó là ai? Con người không vâng lời mà cho tất cả chúng ta phải chết đó là ai? Là ai? Không thuộc cho lý gì hết trơn hả? Là ai? Adam chứ là ai nữa? Giá vàng này bao nhiêu rồi? Hả? Này gạo bao nhiêu? Này nước mắm bao nhiêu? Này đô la bao nhiêu? Này đất nhà cửa lên xuống, thị trường chứng khoán nhiều. Nó có đó thì mình tỉnh lên. Thì nó đụng đến cái cuộc sống của mình, đụng đến cuộc sống vật chất của mình. Cho nên là mình bén nhạy với những cái đó, mà mình quan tâm đến những cái đó. Còn giáo lý, còn lời Chúa, lời Kinh Thánh, mình thấy nó như là trên mây trên gió, nó xa vời quá. Tội nghiệp Chúa chứ phải không? Chúa đến giảng đạo, Chúa đến loan báo tin mừng, mà cả 2000 năm nay hơn rồi mà người ta vẫn còn cứ thờ ơ với tin mừng. Người ta vẫn còn lãnh đạm với lời Chúa, người ta vẫn còn bận tâm với lại nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, chức tước, địa vị, hơn là bận tâm đến lời của Chúa, hơn là bận tâm đến giá máu mà Chúa đổ ra để chuộc lấy chúng ta. Nghe phải nghe cái đó mình phải thấy nó, lòng mình nóng lên, mình sốt sáng lên, mình thấy rằng con hạnh phúc quá, con sung sướng quá vì được Chúa yêu thương con như vậy chứ. Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết của Ngài. Bởi tội một người không vâng lời đó là Adam. Và bây giờ một người vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, đó là Giê-xu. Mà chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được ơn cứu độ nhờ ơn nhưng không mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Thấy hết thổi chưa con? Hả? Thấy hết là lọ lem chưa? Hay là ta vẫn còn cứ thấy mình cái lọ lem hoài? Có khi hoàng tử đến đưa cô bé lọ lem mới về cung, cô bảo thôi em quen sống trong rừng rồi. Đưa cho sơn hào hải vị cho cô bé lọ lem mới ăn, cô bé bảo thôi em quen khoai mì, khoai lang, khoai sắn, khoai sọ rồi. Rồi cho cô ấy nằm trên giường ấm nệm êm, cô nói thôi em quen nằm đất rồi. Có khi như thế đấy thưa anh chị em, có khi như thế đấy, vì ta quen sống ở trong tội rồi, ta quen sống ở trong bóng tối rồi, ta quen sống ở trong rừng này, cho nên là bây giờ đưa vào trong ánh sáng, đưa vào trong nước của Thiên Chúa, đưa vào trong ân sủng của Chúa, ta cảm thấy là khó quá, ta cảm thấy là dường như nó đi ngược với cái bản tính tự nhiên của mình. Mình sống ở trong rừng, mình quen đi trên đất rồi, bây giờ xỏ cái gót hài vô chịu nổi không? À, đang nằm rẫy rồi, bây giờ vô nằm ở trong cung có chịu đâu. Cho nên là ta cứ thích làm cô bé lọ lem, rồi bắt đầu ngồi kêu khổ. Than nghèo, than sầu kể khổ. Mình không nghiệm thấy được rằng là cái hạnh phúc mà Chúa ban cho mình nó lớn hơn là những cái thế gian này trao ban. Mà mình không nhận thấy được rằng là Chúa yêu thương mình, đứng nhiều lòng thương xót, xót thương cái thân phận tội lỗi của mình, đã cứu chuộc, cứu độ, cứu vớt mình rồi. Quan trọng là mình có đón nhận ơn cứu độ hay không, quan trọng là mình có để cho hoàng tử ấy đưa về cung hay không. Anh đưa nàng về dinh, khớp con ngựa ngựa ô. Có để cho anh đưa nàng về dinh hay không, hay là nàng cứ khoái ở trong rừng mãi? Có những người bảo đi xưng tội, thôi cha ơi, xưng xong rồi phạm nữa. Tại sao vậy? Tại họ quen rồi, quen sống ở trong tội rồi. Cho nên đi xưng tội có nghĩa là được đưa vào trong dinh, đi xưng tội có nghĩa là được đi tắm rửa, nhưng mà không muốn tắm. Có những người bảo 10 năm con không tắm nó quen cái mùi rồi, bây giờ mà đi tắm tự nhiên nó đừng nhớ cái mùi, cái mùi tội lỗi của mình. Mình sống quen rồi, sống quen ở trong tội rồi, sống quen ở trong cái mùi đó rồi, quen cãi nhau rồi mà bảo bây giờ không cãi nữa không chịu được, quen nói xấu rồi bảo bây giờ không nói xấu nữa, nó tốt gì đâu không. Quen nghĩ xấu rồi bây giờ bảo nghĩ tốt được không? Lại không nữa. Cho nên mình đã cứ quen sống ở trong rừng rồi, sống ở thời man ri mọi rợ rồi, bây giờ được Chúa đưa về, Chúa tắm rửa, Chúa xịt nước bông rồi, Chúa xỏ nhẫn rồi, Chúa xỏ giày rồi, Chúa mặc áo mới vào cho. Cái thằng con hoang đàn nó bảo nó vẫn khoen cám heo hơn. Mùi cám heo người quen hả? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên việc mà Chúa cứu độ chúng ta trần ai khoai củ lắm, cho nó thấy rõ ràng như vậy đó mà nó vẫn cứ không dám đâu, không thèm đâu, em còn phải chơi bài chứ phải học bài. Phải không đó? Cho nên là mình mới thấy được là có khi cái khổ là do chính mình tự mình làm khổ mình. Chú đâu có muốn con khổ đâu con. Lại con sống ở khổ rồi, con quen rồi. Chú bảo con bước ra ngoài sáng này, con đâu không muốn bước ra. Rồi con cứ ở trong bóng tối rồi cứ nói chú ơi tối quá chú ơi, thì bước ra đi, sáng chói mắt lắm chú ơi. Mình vừa phải thôi chứ, cái gì mà cũng kêu là sao hả? Thấy không, bé nó phải buồn cười mà. Bé nó buồn cười người lớn của chúng ta là kêu tối mà bảo bước ra ánh sáng thì kêu chói mắt. Đó, nó cười nữa thôi chứ. Nó nghe nó phải bật cười mà. Đó, nó cười nữa thôi. Nó cười vì cái buồn cười của mình. Cái buồn cười của mình là mình là cô bé Lọ Lem được đưa vào cung điện thành công chúa, thành hoàng hậu, nhưng mà cứ thích làm lọ lem. Vào trong cung điện rồi mà cứ thích sống theo kiểu lọ lem sao được? Vào trong cung điện rồi cứ thích ăn uống cư xử theo kiểu trong rừng sao được? Phải đổi cách sống, phải đổi cách suy nghĩ, đổi cách hành xử đi chứ. Ngày xưa là con cái của bóng tối, con cái của thế gian, con cái của ma quỷ. Bây giờ ta là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa, con cái của niềm vui, không còn than sầu kể khổ nữa. Đó, thưa chị em, có như vậy thì ta mới thấy được rằng là lời Chúa nói tiếp, quả thế Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Nhớ, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chứ không phải nguồn gốc của chúng ta là bởi con khỉ. Tự nhiên con người mình như vậy mà lại bảo là người ta bởi khỉ mà ra thì là thế nào hả? Không biết nghĩ sao vậy, không biết nè, phải không? Không biết nghĩ sao mà lại bảo ta lại bởi khỉ mà ra là sao? Nguồn gốc và cùng đích mọi loài chính là Thiên Chúa, và người ta bởi khỉ xong rồi lại bảo chết thì là hết, không có đời sau. Vậy thì cuộc sống của mình có giống như khác gì con vật không? Phải không? Con vật nó sinh ra rồi nó lớn lên, nó ăn, nó ngủ, nó nghỉ, nó chơi, rồi nó chết. Chết là hết. Nếu mà không có đời sau mới nói chết là hết, vậy thì con người có linh hồn không? Có không? Không. Nếu mà chết là hết thì con gì? Linh hồn nó bất tử mà. Vậy thì mình nhớ đến những người xưa làm cái gì? Có linh hồn đâu mà nhớ. Phải không? Tại vì suy nghĩ chuyện bình thường như vậy. Thế thì nó thấy rằng cái mà bỏ rằng là con người rồi không có đời sau con người mà chết là hết thật, hoàn toàn là không thể chấp nhận được. Phải không? Một cái suy nghĩ bình thường của con người thôi sao không thể chấp nhận được rồi? Huống hồ chúng ta là con cái của Thiên Chúa nữa. Mình biết rằng Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mỗi người chúng ta. Ấy vậy mà ta phát xuất từ Thiên Chúa là nguồn gốc của mình, rồi mình đi đến cái cùng đích lại không đến với Thiên Chúa mà chạy đến với ma quỷ. Thì đó là cái điên khùng rồ dại của con người. Phát xuất từ Thiên Chúa thì phải trở về với Thiên Chúa chứ, là nguồn gốc và là cùng đích của mình chứ. Vậy thì cuộc đời của mình phải là khao khát đi tìm kiếm ai? Tìm kiếm ai? Bây giờ mà không biết là tiêu luôn đấy. Bây giờ mà cứ ngồi đó mà ngủ là chết ạ. Mình phát xuất từ Thiên Chúa, nguồn gốc của mình là Thiên Chúa thì phải đi đến cùng đích là
Thiên Chúa.
Thiên Chúa. Cuộc đời mình phải khao khát đi tìm kiếm
Thiên Chúa,
chứ không phải đi tìm kiếm của cải, chứ không phải đi tìm kiếm danh vọng, chứ không phải đi tìm kiếm chức tước, không phải tìm kiếm địa vị. Vì tất cả những cái đó, của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, nhắm mắt thì mình có đeo theo được không?
Không.
Nhắm mắt không đeo theo được. Vậy mà sao cả cuộc đời mình cứ đi tìm kiếm dông dỗi vất vả, đi tìm cái đó để làm gì thưa anh chị em? Làm cái gì thưa anh chị em? Rồi vất vả, nhắm mắt cũng phải xuôi tay, mà xuôi tay thì có bỏ xuống không? Có bỏ xuống không? Không bỏ cũng phải bỏ. Bỏ hết mọi sự. Cái mà mình thương nhất, cái mình quý nhất cũng phải bỏ. Cái mà mình quý nhất là chính bản thân mình đây này, là cái sự sống đây này. Mà có giữ được nó không? Không. Chứ bảo này, tối nay đi nha con. Đi không? Đi không? Không đi cũng phải đi. Thế thì sẵn sàng mà đi. Bảo giống như là mấy người bảo mình muốn vừa cười vừa đi hay vừa khóc vừa đi thôi. Chỉ có vậy thôi. Cho nên khi mình xác thí được cái điều đó thì thấy cuộc sống mình nó thanh thản. Những đau khổ đời này nó không sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được nha. Mà nếu chúng ta được hết tất cả cái vinh quang đời này thì mất linh hồn được cái gì không? Không. Được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì đâu. Lời Chúa nói rất rõ thưa anh chị em. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang nên người đã làm một việc thích đáng, Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang nên người đã làm một việc thích đáng, đó là gì? Là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Ta thấy đường lối của Chúa lạ lùng không? Chính vì muốn đưa tất cả mọi người chúng ta đến thập toàn, đến hưởng vinh quang, đến được hạnh phúc nước trời, mà Chúa đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu con Thiên Chúa trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn dẫn đưa chúng ta đến nguồn ơn cứu độ. Muốn trở thành người lãnh đạo thập toàn phải trải qua gian khổ, không có cách nào khác, không có cách nào khác. Thiên Chúa là đấng thượng trí, là đấng vô cùng khôn ngoan đầy quyền năng, cũng không có cách nào khác để diễn tả tình yêu ấy, để diễn tả cái ơn cứu độ ấy tuyệt vời hơn cả, đó là cho chính con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chúng ta, mà đến cứu chúng ta bằng cái con đường là phải trải qua gian khổ để trở thành vị lãnh đạo thật toàn mà đưa chúng ta đến với nguồn ơn cứu độ. Và Ngài phải trải qua cái chết, phải trải qua cái chết. Muốn trở thành người lãnh đạo thập toàn thì phải trải qua gian khổ. Có những người muốn lãnh đạo mà không muốn gian khổ, chỉ muốn đứng chỉ tay năm ngón thôi. Thì hãy nhìn lên Đức Giêsu, người lãnh đạo thập toàn là phải trải qua gian khổ và phải chấp nhận chết vì người khác, chết để cứu những người khác. Đó mới là người lãnh đạo thập toàn, đó mới là người lãnh đạo đúng nghĩa. Người lãnh đạo mà chỉ ăn trên ngồi chốc, người lãnh đạo mà chỉ đứng chỉ tay năm ngón, người lãnh đạo mà chỉ muốn vơ lấy cho mình hết tất cả những cái vinh quang, giàu sang, phú quý, rồi để cho những người dưới mình sống chết mặc bay, có xứng đáng là người lãnh đạo không? Có không? Trả lời có hay không? Không. Không xứng đáng là người lãnh đạo. Chứ nói người lãnh đạo là người càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ người khác bấy nhiêu. Và Đức Giêsu người lãnh đạo thập toàn ấy là phải chấp nhận gian khổ và hy sinh tính mạng mình vì đoàn chiên, để đưa tất cả chúng ta đến với ơn cứu độ. Đấy anh chị em, nhìn vào đời sống, nhìn vào tấm gương, nhìn vào cuộc sống của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta cầu nguyện cho nhau. Mỗi người, mỗi người được Chúa mời gọi đưa những người khác đến với Chúa. Ta là người lãnh đạo, là người cha, người mẹ, người linh mục, tu sĩ, những người mà có trách nhiệm hướng dẫn người khác, thì mình phải chấp nhận gian khổ và đôi khi phải chấp nhận cả cái chết để đưa những người khác đến với nguồn ơn cứu độ. Vì khi mà ta đưa người khác đến ơn cứu độ bằng cái chết, bằng những hy sinh, những đau khổ của ta, thì chính ta là người được cứu độ. Nhớ, nhớ cái đó. Ta không thể được cứu độ chỉ bằng cách là ăn trên ngồi chốc, chỉ bằng cách là chỉ tay năm ngón, chỉ bằng cách nói mà không làm. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói: con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân người con xin dâng tiến một bài tán dương. Đức Giêsu đã không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Đức Giêsu đã không hổ thẹn gọi chúng ta là
anh em.
Này, kia là em của cô đó phải không? Không thôi, con không có cô em nào như vậy đâu. Đứa em nào đâu mà nó đánh cha chửi mẹ, đứa em nào đâu mà nó trộm cướp, con không có đứa em nào như vậy. Đôi khi ta hổ thẹn khi mà có anh em bà con là những người không hay, không tốt, là những người gian ác, là những người làm những điều sai quấy, phải không? Ta không dám nhận vì thấy xấu hổ, phải không? Còn nếu mà thấy người đó mà tốt lành, mà có chức có quyền, là người ta thấy sang, bắt hoàng là mọi con bà con mới sơ đó đó nha, con quen cha đó đó nha, con họ xa xa đó, bánh cà nông không tới. Tôi thấy thường là người ta chỉ thấy sang bắt quan làm họ thôi, phải không ạ? Và người ta hổ thẹn không dám nhận nhau khi mà những người thân quen của mình là người nghèo, là người xấu, là người không ra gì, là người tội lỗi. Có dám nhận con nhỏ đứng đường kia là con gái của bà không? Nhỏ đó đang đứng đường người móng xanh móng đỏ đó, con gái của bà chứ còn ai nữa. Con không có đứa con gái như thế đâu, con không có đứa con làm như thế đâu, phải không? Này, giáo dân của cha đang đánh bài kìa, giáo dân của cha đang mới bị bắt đây kìa. Không không, tôi không có giáo dân như vậy, giáo dân của tôi không có đánh bài, giáo dân của tôi là không có. Nó đó cha. Dám nhận hơn thì đó, nó lại cười nữa thôi. Con bé này cứ còn người lớn mình không à? Mà Đức Giêsu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Tôi đọc câu đó, tôi thấy nó một cái niềm vui, một cái xúc động dạt dào. Lạy Chúa, con có là gì đâu mà Chúa bận tâm đến con. Con có là gì đâu mà Chúa phải nhớ đến con. Con có là cái gì đâu mà Chúa chết vì con. Và lại cho con được cái phúc gọi Chúa là cha. Và lại cho con được Đức Giêsu là người anh cả, người dẫn đầu để một đàn em đông đúc đưa về với cha, người không hổ thẹn gọi anh chúng ta là anh em. Đức Giêsu không hổ thẹn gọi chị là, gọi bạn là, gọi cô là anh em chị em với ngài. Chúa không hổ thẹn vì chúng ta tội lỗi, Chúa không hổ thẹn vì chúng ta yếu đuối, Chúa không hổ thẹn vì chúng ta lỗi lầm. Miễn là mình nhận biết thực sự mình yếu đuối, mình tội lỗi, mình lỗi lầm, và mình ngửa mặt lên lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu xin
thương xót con,
lạy Chúa Giêsu xin
thương xót con.
Tôi dám kêu cái đó lên không? Kêu với tất cả tấm lòng của mình không thương chị em. Khi mình kêu lên Chúa với tất cả tấm lòng của mình như vậy, với tất cả những niềm tin tưởng phó thác như vậy, thì thực sự chúng ta là con của cha trên trời. Thực sự chúng ta là anh em với nhau. Và thực sự chúng ta có một Chúa Giêsu là người đi đầu, là người dẫn đầu, là người nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Và chính như thế đó chúng ta mới được hiệp nhất nên một trong Đức Giêsu. Ngài không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay. Và trong đại hội dân người con xin dâng tiến một bài tán dương. Đức Giêsu nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho tất cả. Bài tin mừng ngày hôm nay rõ ràng Đức Giêsu đã làm cái công việc đó. Rõ ràng Đức Giêsu đã làm công việc đó khi mà ở Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người. Tại sao thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu? Thưa anh chị em, tại sao khi nào sửng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu? Tại sao? Vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Thế là sửng sốt về lời giảng dạy của ngài vì người lời ngài giảng dạy như là một đấng có uy quyền chứ không như là các kinh sư, chứ không như là cha Long, chứ không như là linh mục chúng tôi. Ví dụ thế, ta có thể thấy vậy. Ngày xưa các kinh sư, các luật sĩ là những người cũng có học, cũng có nghiên cứu học hỏi về kinh thánh, nhưng mà họ giảng dạy thứ nhất là chỉ nặng về mặt lý thuyết. Những người mà chỉ lý thuyết thôi, chúng ta nghe ta có thấy sửng sốt không? Có không? Nghe nó là sao? Chán lắm, buồn lắm, mới dạng con đã ngủ. Lời giảng dạy không có uy quyền. Nếu mà chỉ là những bài diễn văn dài dòng lê thê hết trang này tới trang kia, lời giảng dạy không có uy quyền. Nếu chỉ là những bài giảng được lấy từ trên mạng xuống rồi mình sửa vài câu vài chữ để lấy làm của mình, lời giảng dạy cũng không có uy quyền. Nếu đây chỉ là những mớ lý thuyết suông mà thôi, lời giảng dạy cũng không có uy quyền. Nếu không phát xuất từ trái tim, lời giảng dạy không đủ sức thuyết phục, không thuyết phục được. Nếu mà đó không phải là những lời chứng của người đã tiếp cận được với Chúa, đã nghe được chính lời Chúa nói với mình và đã cảm nghiệm những điều Chúa nói ấy vào chính bản thân mình, để mình nói những cái điều mà mình cảm, mình chứng, mình sống được cái điều đó, phải không thưa anh chị em? Ngày hôm nay người ta, Đức Giáo Hoàng nói, người ta không cần những thầy dạy, nhưng mà người ta cần những, cần ai? Người ta không cần những thầy dạy mà người ta cần những ai? Những người làm chứng, những chứng nhân. Người ta không cần những người lý thuyết, nhưng mà cần những người thực hành. Người ta không cần những người nói suông, nhưng mà những người sống. Và những người làm chứng, những người sống thật, những người thực hành, chính cái đó mới là những lời giảng dạy có sức thuyết phục và thu hút người khác được. Đức Giêsu giảng dạy như là một đấng có uy quyền, vì Chúa là Thiên Chúa, vì Chúa là đấng mà đã nói những gì Thiên Chúa Cha, Cha ta bảo gì thì ta nói như vậy. Ta không nói gì theo ý của ta cả. Đức Giêsu nói rất tín rõ ràng, tất cả những gì ta nghe được nơi Cha ta thì ta nói cho các người. Ta không làm gì hay nói gì theo ý của ta cả. Tất cả những gì ta làm là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Và đó là điều mà làm cho lời giảng dạy của Đức Giêsu có uy quyền. Còn chúng tôi, đôi khi chúng tôi nói theo ý của chúng tôi, đôi khi chúng tôi nói những lời lẽ của thế gian, đôi khi chúng tôi nói những văn chương trần thế, nói những điều mà thuộc về thế gian, chứ không nói những điều mà chúng tôi nhận được từ nơi Cha, bởi những giây phút cầu nguyện, bởi những giây phút chìm lắng mình vào trong cuộc đối thoại với Chúa, để quỳ trước Thánh Thể mà nghe Chúa nói với mình cái gì. Cho nên gặp một vị linh mục, thưa cha, bây giờ cha soạn bài giảng bằng cái gì? Hồi xưa tôi còn trẻ, tôi soạn bài giảng bằng tay, nhưng mà bây giờ tôi không soạn bài giảng bằng tay mà tôi soạn bằng đầu gối. Nghĩa là sao biết không? Cho kỳ vậy cha, bây giờ tay cha bị sao mà cha phải soạn bằng đầu gối? Ngày xưa tôi soạn bằng cái đầu, bây giờ tôi soạn bằng trái tim. Ủa sao kỳ vậy cha, đầu cha có vấn đề gì không? Không. Ngày xưa đúng là tôi có vấn đề. Vấn đề là tôi chỉ suy nghĩ, vì chỉ lý luận trên đầu óc, trên sách vở, trên lý thuyết. Và đôi tay tôi viết, Tôi viết. Còn bây giờ tôi không viết bằng đôi tay mà tôi viết bằng đôi chân. Sao kỳ vậy cha, làm bằng cách nào? Nó là tại sao? Có phải bị liệt tay không? Nghĩa là sao? Phải sử dụng bằng đùi gối. Sơ là bằng gì? Quỳ đâu? À, vì giờ tôi quỳ trước bàn thờ Thánh Thể, tôi quỳ trước Chúa, và tôi viết bằng đầu gối của tôi, với bằng trái tim của tôi, chứ không phải bằng cái đầu của tôi nữa. Trái tim của tôi là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, từ trái tim Chúa đến với trái tim tôi. Cái đầu gối tôi quỳ xuống để tôi thờ lại, để tôi gần gũi Chúa, để tôi tiếp cận với Chúa, để tôi tiếp xúc với Chúa, và để tôi lắng nghe Chúa nói với tôi. Và chính vì thế mà lời giảng dạy mới trở thành lời giảng dạy có uy quyền, thưa anh chị em. Rất sửng sốt về cái điều đó. Ngày nay anh chị em đi tham dự thánh lễ, anh chị em nghe những bài thuyết giảng, nghe những bài giảng, anh chị em có thể chứng, có thể cảm nghiệm được cái điều đó, có thể chứng được rằng đây là bài giảng có uy quyền, đây là bài giảng đúng là lời của Chúa, hay là đây chỉ là lời của con người, đây chỉ là lý thuyết, đây chỉ là những bài photocopy được chép lại, phải không? Anh chị em thấy được điều đó. Bây giờ thế gian nó đầy đủ cái phương tiện, và cái phương tiện trần gian đó nó sẽ trở thành làm cho người ta lười biếng, không còn dùng cái con người thật của mình để gặp gỡ Chúa. Và cái người gặp gỡ Chúa ấy nói lại cho những người khác về cái kinh nghiệm mình gặp gỡ Chúa, vì những điều mình được Chúa dạy, Chúa soi sáng, Chúa nói cho mình như thế nào. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Đó là một cái sứ mạng khó nhất. Sứ mạng khó nhất. Không phải có nhiều người nói, ô, muốn nói ngoa làm cha mà nói. Có người nói câu đó, muốn làm cha mà muốn nói gì cũng nói, nó muốn nói ngoa làm cha mà nói. Ô, giờ thì người ta giảng muốn nói gì nói. Rồi chết rồi, thưa anh chị em, không phải là chuyện đùa, mà đây là lời của Chúa. Phải để cho Chúa nói nơi mồm miệng, nơi con người của mình. Và Faustina đã được Chúa mặc khải cho thấy rõ điều đó. Chúng ta nghe trong nhật ký lòng nhân hậu điều mà Faustina gặp gỡ Chúa, rồi Chúa nói, Faustina viết lại từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký lòng nhân hậu số 1520 đến 1521 như sau. Cha đã mở rộng trái tim cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được vững vàng trong đàng lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của cha trong giờ lâm tử. Ai nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha. Như vậy, con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng, các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha. Nghe rõ không ạ? Các tội nhân hối cải cũng sẽ, các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha. Và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Xem nghe lại. Linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Trích trong nhật ký số 1520-1521. Ta thấy rõ ràng như vậy có phải là do con người không? Có phải do tài khéo của người không? Có phải do khôn ngoan của con người không? Không. Mà những ai, những linh mục nào dấn thân rao giảng lòng thương xót của Chúa thì được Chúa ban một cái ân huệ, đó là Chúa sức dầu nơi môi miệng của các ngài, để những điều mà các ngài nói không phải là của con người nói mà là của chính Chúa. Và thứ hai nữa là nơi những người nghe, là Chúa ban cho họ được cái ơn là nghe được những cái lời ấy. Xem thấy cái điều kỳ diệu trong đó. Cho nên ngày hôm nay người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa không phải là vì tài khéo của ai cả, nhưng mà là vì do những ai dấn thân làm cái công việc ấy thì Chúa nói rằng ta ở cùng con. Như là Faustina, con đừng chán ngại rao truyền lòng thương xót, vì đó là điều mà Chúa nói, con càng rao giảng bao nhiêu thì con càng làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Chúa yêu thương ta, Chúa muốn trao ban tình thương của ngài, ban ơn cứu độ của ngài, ban ơn tha thứ của ngài. Trái tim mày bừng cháy, và Chúa nói ta đem lửa đến trần gian, ta muốn cho ngọn lửa ấy được bừng cháy lên. Và khi ta rao giảng lòng thương xót của Chúa thì ta làm cho giãn khát cái cơn bừng cháy ngọn lửa yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Và chính vì vậy thì Chúa xích dầu vào môi miệng người mà rao giảng lòng thương xót của Chúa, để những lời ấy nói ra, những người nghe họ đón nhận được. Từ người nói đến người nghe, tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải là tài khéo hay là khôn ngoan của con người. Ta nhớ điều đó. Và vì vậy, khi mà Đức Giê-xu ngài rao giảng như là một đấng có uy quyền thì người nghe mới sửng sốt. Anh chị em nghe lời của Chúa xong mà có thấy sửng sốt không? Anh chị em nghe một linh mục giảng xong anh chị em có thấy sửng sốt? Chúng tôi phải đấm ngực mình lạy Chúa, đó là lỗi ở chúng con. Chúng con là những người được Chúa gọi, được Chúa chọn để làm cái công việc là tiếp nối sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa đến cho muôn dân. Ấy vậy mà chúng con không làm cho người ta sửng sốt lên được, không làm cho người ta nóng lên được, không làm cho người ta bừng cháy lên được. Đó là lỗi ở chúng con. Vì chúng con chưa gần gũi được Chúa, chúng con chưa tiếp xúc được với Chúa hàng ngày, chúng con chưa kín múc lấy sức mạnh từ nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa để làm cho người ta được bừng cháy lên, phải sửng sốt lên, thưa anh chị em. Và khi Đức Giê-xu rao giảng như vậy, cái quyền năng ấy tỏ ra như thế nào? Không phải là lý thuyết suông rõ ràng. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần u ế nhập la lên rằng: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi kêu gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Ai nói điều đó? Ai nói điều đó? Ai? Lại cũng không biết ai nói nữa, chết rồi. Ai nói điều đó? Ma quỷ nói điều đó. Ê, chứ mình phải tỉnh táo để biết đâu là lời của Chúa, đâu là lời của ma quỷ. Ngơ, chết. Ma quỷ nó khéo lắm, nó khôn lắm. Ma quỷ nó cũng tôn vinh, tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Anh thấy không? Ma quỷ nó cũng tôn vinh cái điều đó. Nhưng mà nó nói cái điều đó với một cái ý đồ xấu. Nhớ, khi mà có ý xấu trong đó là ta gọi là có ý đồ, là ma quỷ đã nhập vào trong đầu óc của ta rồi. Có những người nói nhưng mà với một cái ý đồ gì đó, rõ ràng đó là thuộc về ma quỷ. Ma quỷ cũng vậy, tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nghe hay không? Hay không? Hay. Nhưng mà đó là do ai nói? Ma quỷ. Nó muốn làm cho người ta hiểu lầm về sứ mạng của Chúa. Chúa muốn mặc khải cho con người ta: ta là Thiên Chúa đây, ta là đấng được Thiên Chúa sai đến đây, ta là đấng cứu độ đây. Nhưng mà mặc khải từ từ tiện tiến để cho con người dần dần nhận biết Chúa, chứ không có là một cái điều kinh thiên động địa cho người ta sửng sốt lên, cho người ta choáng ngợp lên rồi người ta tin vào Chúa. Chúa không làm chuyện đó. Chúa mặc khải âm thầm, nhỏ bé như là hạt giống gieo vào lòng đất, từ từ nó mới lớn lên. Còn ta, ta muốn Chúa làm cái gì làm cho nhanh nhanh lẹ lên Chúa, đó là đường lối của ai? Ma quỷ. Ma quỷ nó muốn Chúa giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ, giống như là thuốc xịt mũi gọi là gì đó, tiêu diệt nhanh, phải không? Thuốc xịt mũi gì đó gọi là gì? Hả? Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Đấy, nó muốn Chúa Giê-xu trở thành thuốc xịt mũi, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Nhưng mà đường lối của Chúa không phải như thế. Đường lối của Chúa là âm thầm, nhỏ bé, khiêm tốn, và cứ từ từ mà lan, từ từ mà tiến, chứ không phải là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến không có chắc đâu, nhanh mạnh không có chắc đâu, dễ té lắm. Ma quỷ nó xúi dục chúng ta cũng đi vào cái con đường đó, và nó cũng cám dỗ Đức Giê-xu đi vào cái con đường đó. Ông cúi xuống, ông thờ lại tôi đi, là cả thế giới này thuộc về ông. Ông gieo mình xuống đi, là mọi người lắc mắt họ nhận ra ông liền. Nhìn thấy không? Đó. Ông muốn làm cái gì là phải hào nhoáng bên ngoài, phải rầm rộ. Coi chừng những cái hào nhoáng, những cái rầm rộ, những cái biểu dương lại là đi theo đường lối của ma quỷ đấy. Đức Giê-xu không để cho nó lộng hành. Đức Giê-xu tỏ rõ uy quyền của ngài, quát mắng nó: câm đi, xuất khỏi người này. Thần uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Ta thấy quyền lực của Chúa Giêsu, ta thấy sức mạnh của Chúa Giêsu chưa? Đó, uy quyền là nằm ở chỗ đó, là tiêu diệt sự dữ, tiêu diệt ma quỷ, để cho nó không có phá hoại, không có lộng hành, không có làm cho con người bị hoang mang chao đảo. Mà đôi khi Chúa cho phép nó xảy ra để thử thách con người, thử thách cho có tin vào Ngài hay không. Ta thấy cái gì hay, cái hào nhoáng là ta chạy theo, dễ bị ma quỷ cám dỗ. Mình khoái xây nhà lớn, nguy nga, lộng lẫy, muốn biểu dương tôn giáo mình rầm rộ, coi chừng là sức mạnh của Satan mà của chúng ta cám dỗ. Đường lối của Chúa là đường lối nhỏ bé, khiêm tốn, nhỏ bé thôi. Cái gì cũng không thuộc, giáo lý cũng không thuộc, bài hát không thuộc, chẳng cái gì thuộc, mỗi có tiền là gì là thuộc không à. Hát thử lại con nào, hai, ba.
Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi,
trái tim con trong trái tim người.
Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim.
Trái tim người là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa,
trái tim người cha, mãi một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tham thầm lại con không chưa trang lời ca, con dành tình Chúa trái tim nở hoa.
Chúng ta thấy chắc Chúa cũng hơi buồn đấy. Chúa hơi buồn đấy. Vì con người ta bây giờ nó bị sục hóa nhiều quá. Nó bị phương tiện truyền thông nó lấn át những cái về đời, về quảng cáo, về ca nhạc, ca kịch, ca kỹ đủ thứ. Thì người ta rất là rành, rất là thuộc. Vì hàng ngày người ta bị nghe, không nghe nó cũng nhưng phải nghe. Nó vô đầu mình lúc nào mình không biết. Còn việc đạo, việc thiêng liêng, việc tinh thần, việc tâm linh, ta dễ bị xào nhãng. Vì ma quỷ nó tìm một cách, nó lôi kéo ta, nó dụ dỗ ta, nó cám dỗ ta, nó giành giật ta khỏi bàn tay của Chúa. Cho nên ôi học lời Chúa làm cái gì, mất thì giờ. Ôi đọc kinh làm cái gì, lãi nhãi gì, vô ích. Ôi cầu nguyện làm cái gì, xưa rồi Diễm ơi. Giờ không làm ở đó mà cầu nguyện, có nằm mà chờ sung rụng. Ta thấy không, cám dỗ của ma quỷ bây giờ, của thế gian bây giờ là như vậy. Nó muốn chúng ta dùng cái quyền lực của thế gian, quyền lực của vật chất, của khoa học kỹ thuật, của sức mạnh con người, mà phủ nhận cái uy quyền của Thiên Chúa. Phủ nhận uy quyền của Thiên Chúa. Chúa tỏ rõ cái uy quyền đó ra là cấm ngay hãy xuất khỏi người này. Thần uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Chúng ta xin Chúa giải thoát mình khỏi cái đó. Trong chúng ta ai cũng có sự dữ ở trong mình, ma quỷ nó ở trong mình, nó xúi dục ta từ những suy nghĩ, từ lời nói đến hành động, làm cho ta đi xa lìa đường lối của Thiên Chúa. Kinh kệ làm cái gì, hát thánh ca làm cái gì, cầu nguyện làm cái gì, đấy là sức mạnh của ma quỷ suy dữ đó. Thấy không? Ôi giờ này mà ngồi nghe giảng là quý vị mất thì giờ. Ngồi nói chuyện phím với nhau cả 2-3 tiếng không sao. Mà nghe giảng tiếng 15 phút là thấy ngáp ngáp, thấy buồn ngủ, thấy chán chán này. Đúng không? Đọc kinh mới có một chục kinh, hôm nay mình sơn 3 kinh rồi còn đi ngủ rồi. Mà có ngủ chưa? Chưa. Còn phải coi phim tập. Nó còn bao nhiêu tập nữa cơ mà. Mà có tập nó đã hết 45 phút rồi. Nó bảo thôi chờ tập sau. Trời ơi, mới có phí đã hết rồi, xong chiếu luôn đi. Thấy không ạ? Thấy không? Ma quỷ nó cám dỗ mình ghê lắm. Rồi có người nói cha, con mới lại bị thua nữa rồi, bảo sao con lại đi vào xong bài rồi, con lại đi vào casino rồi. Con đi với mấy chị đọc kinh ấy, lòng thương xót ấy, thì không sao. Nhưng mà ngưng cái là mấy đứa bạn nó thấy con vừa mới lãnh lương, vừa mới có tiền là nó gọi. Tức là lại rủ rê vào sòng bài, vào casino, nướng hết 10, 5 ngàn đô, 10 ngàn đô như chơi. 5.000 đô, 10.000 đô là cả 100 triệu rồi phải không? Mà nướng nhanh lắm. Mà bảo làm việc bác ái 100 đô cũng thấy sót. Không tiếc lắm. Nhưng mà đánh bài thua cả, cả 1.000 đô chẳng sao cả. Ta thấy không? Sức mạnh của suy nghĩ không? Mà quỷ nó phải ở đâu? Ở trong ta ấy. Chứ mình phải khẩn cầu Chúa Giêsu, Chúa ơi xin Chúa ấy trục xuất ma quỷ ở trong con. Có khi ma quỷ ở trong con là cái sự giận hờn, là cái sự ghen ghét, là cái sự ghen tuông, là cái sự tham lam, là cái sự ích kỷ, là cái nóng nảy, là cái buồn giận, vân vân. Ma quỷ nó còn ở trong mình. Xin Chúa lấy quyền năng của Chúa mà trục xuất nó ra khỏi con đi. Trục xuất ma quỷ trong con để con đầu óc con đừng có nghĩ tầm bệnh, đừng có nghĩ xấu, đừng có nói xấu, đừng có làm những điều xấu nữa đi Chúa. Xin Chúa diệt trừ cái lòng quỷ dữ nó đang ở trong con đi. Nào, có không? Có không?
Có
không? Tôi có không? Đầy. Có mà đầy. Có mà đầy. Sự dữ nó đang xâm chiếm mình. Vì ai càng đến với lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì Satan nó càng điên tiết lên, nó giành giật là bấy nhiêu, nó càng muốn quấy phá bấy nhiêu, thưa anh chị em. Cho nên mình càng, anh chị em thấy coi, mình càng làm những việc đạo đức, càng làm những việc thánh thiện thì nó càng quậy phá mình. Đi thờ ra cái xe nó hư, mà đi ra sòng bài nó một phát tới luôn, đúng không? Đi nhậu ngồi 3 tiếng chẳng buồn ngủ gì cả, vừa vừa thờ với 5 phút lại ngủ rồi. Không, ma quỷ nó quậy phá mình lắm. Rồi đọc kinh lòng thương xót Chúa thì bắt đầu nó làm cho chị em mình xào xáo, hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau, rồi thì phê bình chỉ trích nhau. Nó càng những chỗ đạo đức bao nhiêu, càng những chỗ mà ta cầu nguyện bao nhiêu thì sự dữ nó càng lộng hành, càng thì rồi gọi là sư tử rảo quanh, ma quỷ như là sư tử rảo quanh gầm gừ tìm mồi cắn xé. Ma quỷ nó cần đứng ở sòng bài làm gì đâu, ma quỷ nó cần đứng ở chỗ ăn nhậu làm gì đâu. Không, nó bảo này là vương quốc của tao rồi, không phải canh gác gì cả, mấy này là thuộc về tao hết rồi, vì có đuổi nó không về, đúng không? Đấy, nhưng mà nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Những chỗ đó nó mới phải đến để nó quậy, nó giành, nó giật đi một cuộc chiến như bóng tối và ánh sáng mà. Chứ xung phải trục xuất nó ra, mà nó ra nó đấu chịu ra, nó phải dãy dụ, nó gầm gừ. Nó còn nói giữa ông và tôi làm có can gì đến ông? Ông đến ông để ông làm khổ chúng tôi hay sao? Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa rồi. Nên không? Chuyện chúng tôi có can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Đấy, đôi khi ta cũng nói với Chúa vậy. Chúa, con với Chúa có can gì với nhau mà Chúa cứ đến Chúa làm phiền con như thế? Phải không? Ta muốn đi chơi, ta muốn làm điều xấu thì cái lương tâm ta thúc đẩy. Không được, không được. Ta nói với nó, quỷ nó xúi giọng ta, nói với Chúa, tôi với Chúa có can gì ông? Cái ông lương tâm ông đi chỗ khác chơi đi, lương tâm không bằng lương tháng. Thấy không? Lương tâm không bằng lương tháng. Lương tháng quan trọng hơn. Trên lương tháng mà càng nhiều bao nhiêu thì lương tâm nó càng teo tóp lại bấy nhiêu. Với cùng bảo không có cắn rứt nữa à? Lương tâm mày không cắn rứt nữa à? Bảo lương tâm tôi nó bị răng nó mòn rồi, nó cắn rứt mãi mà nó cứ chưa chơi ra, vì răng nó mòn rồi chẳng còn lương tâm gì cả. Tôi gọi là tán tận lương tâm. Cho nên ma quỷ nó ghê lắm thưa anh chị em. Đây, đây tôi đọc cho anh chị em nghe. Càng các thánh là càng bị nó quậy phá nhiều nha. Càng những người đạo đức thánh thiện, càng những mà sơ linh mục tu sĩ nó càng quậy phá nhiều. Ngày 17 tháng Giêng, chị Thánh Faustina dường như không thể bám víu vào lời trấn an Chúa Giêsu đã dành cho chị trước đó mấy ngày, khi người phán rằng: "Ái nữ của cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của ân sủng cha, thế là đã đủ." Ngay từ sáng sớm, tối tăm đã bao trùm chị Thánh. Chị cảm thấy mình đã bị Chúa Giêsu ruồng bỏ. Nhưng quay sang với các thụ tạo thì cũng chẳng được gì. Trong tâm trí, chị Thánh cố gắng hợp lòng với các chị em đang đọc giờ kinh chiều. Thế nhưng chị càng đắm chìm hơn nữa trong cảnh tối tăm. Chị cảm thấy chán chường tất cả mọi sự. Lúc ấy chị nghe tiếng Satan rỉ rón: mày coi, tất cả những gì ông Giêsu ban cho mày đều mâu thuẫn cả. Ông ấy bảo mày lập một dòng tu, thế rồi để mày yếu bệnh. Ông ấy bảo mày bắt tay lo việc thiết lập lễ kính lòng thương xót, trong khi cả thế giới chẳng thèm ngó ngàng gì đến một lễ như thế. Tại sao mày cầu nguyện vì cái lễ ấy? Thật là vớ vẩn. Ai nói? Ma quỷ nói. Chị Thánh Faustina không thèm đối đáp với thần ngụy. Tuy nhiên, có một trạng thái chán sống ập tới, và chị Thánh đã phải nỗ lực hết sức mình để có thể tiếp tục sống, có nghĩa là bị cám dỗ tự tử. Chán sống có nghĩa là muốn chết, muốn tự tử. Tên cám dỗ lại tỉ tê: sao mày lại phải nhọc thân vì các linh hồn? Mày nên cầu nguyện cho bản thân mày thôi. Còn đối với tội nhân, chúng nó sẽ trở lại mà chẳng cần đến lời cầu nguyện của mày. Tao thấy mày lúc này đau khổ quá nhiều đấy. Tao sẽ cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày sẽ tùy thuộc vào đó. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhìn thấy ma quỷ này cầm dỗ kinh không? Nghe không? Khi mình mà bị nghe ai nói rằng đừng nói về lòng thương xót của Chúa, mình biết đó là lời nói của ai? Ma quỷ. Tao cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày tùy thuộc vào đó. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhất là đừng khuyên giục các tội nhân tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì chúng nó đáng bị nghiêm phạt. Còn một điều quan trọng khác nữa là mày đừng nói cho các cha giải tội của mày biết, nhất là ông cha giải tội ngoại lệ và ông linh mục tại Vinius, về những điều đang xảy ra trong linh hồn của mày. Tao biết ông ấy, tao biết họ là ai, và vì thế tao muốn mày phải cảnh giác với họ. Xúi tao đừng đi xin tội ra, đừng nói gì với cái cha giải tội, cứ giấu đi. Mày coi, sống như một nữ tu tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người khác là đủ. Tao thấy cầm dỗ ma quỷ có lý không? Có lý không? Có lý chứ. Sống như một nữ tu tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người khác là đủ rồi. Tại sao lại phải đâm đầu vào quá nhiều khó khăn làm gì? Trong nhật ký 1496-1497, chị Thánh Faustina vẫn im lặng. Với tất cả sức mạnh ý chí tự do của mình, chị Thánh đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Mặc dù một tiếng rên đã từ trái tim của chị thoát ra. Cuối cùng tên cám dỗ đành bỏ đi, và chị Thánh Faustina mỏi mệt thiếp vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chị sang phòng bên cạnh để được thiệp lễ. Sau đó chị trở về phòng mình, sấp mình xuống và lập lại hành vi tuyệt đối suy phục thánh ý cực thánh của Thiên Chúa, và nài xin chị giúp đỡ từ trời cao. Lúc đó chị Thánh được nhìn thấy Chúa Giêsu, và Chúa nói với chị: cha rất hài lòng về những việc con đang làm. Con vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc của lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thực với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm trác được gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. Con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay con đã cho cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như thế. Chớ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu điều này: cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu. Chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy dường như là mình lẻ loi cô độc. Vậy Chúa chứ đâu mất tiêu rồi? Lúc đó còn chiến đấu, Chúa đâu mất tiêu rồi? Nhớ những vết chân trên cát không? Lúc bình thường thì thấy mấy vết chân. Chúa đi với mình thấy mấy vết chân. Chúa với mình đi, hai người đi thì mấy dấu chân? Mình không biết làm toán thì thôi là thua. Hai người mấy vết chân? Mấy? Bốn vết chân. lúc vui vẻ bình thường của bốn đứa chân, rồi lúc mà sóng gió gập ghềnh, rồi lúc mà trời động đất đủ thứ, thấy còn mỗi hai vết chân. Rồi lúc mà trở lại bình thường lại thấy bốn vết chân, quay lại hỏi lạy Chúa. Lúc mà bình thường ngon lành thì Chúa đi với con, còn lúc mà sóng gió nổi lên là mầm ma quỷ quấy phá, mọi người bỏ rơi hết, Chúa đâu mất chân, còn mỗi hai vết chân, Chúa đâu mất tiêu lúc đó hả Chúa? Chúa trả lời sao? Chúa trả lời sao? Hả? Chúa trả lời sao? Con à, những lúc mà con chỉ còn thấy hai cái dấu chân, khi mà đá sỏi, khi mà gập ghềnh, khi mà động đất, khi mà bao nhiêu là thử thách, còn hai dấu chân, con nhìn kỹ lại coi dấu chân đó của ai? Nhìn kỹ lại coi dấu chân đó của ai? Của ai? Của ai? Của ai? Của Chúa. Vậy thì lúc đó con ở đâu? Dấu chân của con, lúc đó con trốn đâu mất tiêu rồi? Hả? Lúc con đi đâu? Hả? Hả? À, lúc đó con ơi, cha đang cõng con ở trên lưng. Không có dấu chân của con vì con đang ở trên lưng của cha. Chỉ còn hai dấu chân đậm hơn, nặng hơn, sâu hơn, đó là dấu chân của cha đó con à. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều lần mình đã phải trải qua những cuộc chiến đấu như vậy. Rất nhiều lần ma quỷ đến nó quấy phá chúng ta như vậy, và Chúa đã trục xuất ma quỷ ra khỏi chúng ta nhiều lần trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Những lúc mà chỉ còn hai vết chân trên cát, trên đá, trên sỏi, trên gai góc đó là dấu chân của Chúa. Chúa cõng ta trên vai của Chúa rồi. Chúa cõng ta trên vai của Chúa rồi. Khi mà người ta thấy được Chúa làm những điều lạ lùng như vậy thì mọi người sửng sốt đến nỗi bàn tán với nhau rằng: thế nghĩ là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy dạy có uy quyền, ông ấy ra lệnh cho các thần uế và chúng phải tuân lệnh. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Đó là ai? Chúa Giêsu. Lời giảng dạy thì mới mẻ. Cho nên chúng ta nghe lời của Chúa, có thấy lời giảng dạy mới mẻ không? Hay là biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Có khi anh em chúng tôi linh mục và đi giảng, anh chị em nghe bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Vì chúng tôi chỉ nói lời của con người thôi, chỉ nói theo lý lẽ của thế gian thôi, không được thần khí của Chúa thì chỉ cỡ đó thôi. Chứ lời giảng dạy mà mới mẻ, mà người giảng dạy thì có uy quyền, thì phải là bởi sức mạnh của Thánh Thần, chứ không phải sức mạnh của con người đâu. Con người không có tài khéo nào mà thuyết phục con người ta, mà cả bao nhiêu là người đến mà nghe mà sống được như vậy đâu. Phải có sức mạnh của Thánh Thần mới lôi kéo, mới hoán cải, mới biến đổi con người được. Thánh Thần thì mới làm cho lời giảng dạy thì mới mẻ, và người giảng dạy thì có uy quyền, và danh tính người đồn ra khắp mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Xin Chúa cho anh chị em mình được cái lòng khao khát đến với Chúa, đến với lời của Chúa, nghe lời của Chúa một cách say sưa, nghe lời của Chúa một cách say mê. Và anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người nói lời của Chúa, để xin Chúa nói trong chúng tôi, Chúa nói qua chúng tôi, để chúng tôi trở thành một dụng cụ hoàn toàn trong bàn tay của Chúa, mà không có một tí gì của cái tôi của con người ở trong đó. Lúc đó thì lời ấy mới là lời có uy quyền, lúc đó lời ấy mới là lời hằng sống, và lúc đó lời ấy mới là lời đem lại ơn cứu độ cho cả người nói cũng như người nghe. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Lời Ngài là sức sống của con.